nhưng mà chúng sanh bởi vì nó đa tỉnh cho nên
pháp phải có đa môn. Cái kiểu đó như vậy đó. Cũng như chúng sanh nó có nhiều cái tánh kỳ khâu lắm, cho nên nhiều vị Bồ Tát phải hiện xuống, phải có những cái tánh kỳ khâu để mà hàng phục. Khi tức giận, khi mà cũng là nổi hào quang đôm đốm lên, khi cũng là đủ thứ chuyện mắng nhiếc đâu, nhưng mà mắng nhiếc một cách để mà đưa chúng sanh lên, chứ không phải mà theo cái kiểu thế gian mắng nhiếc mà nghĩa là làm cho người ta đau khổ. Nhưng mình nói sẽ phải phát tâm Bồ Tát, là cho phải nghe nói vậy rồi về tụi ai mắng nhất đó, nó là Bồ Tát không có được, là gắn lắm. Nghĩa là trong này nó bình đẳng mát mẻ, trong này mà một lòng vì cái đồng thể đại bi đó lưu xuất ra thì cái đó mới được. Chứ còn không phải là nghe nói vậy rồi, nghe rồi xong suy ái ố nổi lên rồi nó không, tôi học kinh Lăng Nghiêm bây giờ tôi phải giận tức với mấy người mới được, không được. Cái đó thì người ta đi xuống xong mới đi lên nổi. Như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài thể hiện đủ tướng hết, cho đến nỗi mà quý vị vô một ngôi chùa cổ, quý vị sẽ thấy ngài tiêu diện đại sĩ Diệm Khẩu Quý Vương, quý vị thấy mà sợ. Nhiều người không biết là tại sao chùa thì từ bi hỷ xã chứ sao thấy ngài này ngán quá, trên đầu có ba cái đội ba hòn núi như ba cái sừng ấy. Ở trong miệng thì lửa túa ra, lửa túa ra kêu là đầu đới tam sơn thiên địa động, khẩu trung phúng quả quỷ thần kinh. Bồ Tát đó, ta ra ta đổ đó, phải tới cửa đó. Là bởi vì các ngài đã nhận được cái đồng thể đại bi rồi, tìm đủ phương tiện. Ví dụ như một người họ quá hung ác đi, phải có một cái hạng hung ác như cái người đó vậy đó mới độ họ được. Phải biết ngóc ngách, phải biết cái tâm lý của họ mới độ được. Thì ngài A Nan, ngài độ chúng sanh bằng một cách khác, bởi vì cái hạnh nguyện của ngài là hạnh nguyện coi như là đa văn quảng kiến. Thì dùng cái đa văn quảng kiến đó mà nhiều những cái người mà gọi là văn chương, những cái người trí thức, những hạng đó thì giúp đầu một cách khác. Cho nên Bồ Tát hạnh nhiều lắm, mình nhiều khi phải hiểu cái điểm đó rồi nhận xét cho kỹ rồi một thời gian chứ đừng thời gian liền đó. Thì điểm thứ nhất là ngài đã nhận được cái đồng thể đại bi của ngài cũng như của tất cả chúng sanh không khác. Vì không khác cho nên tiếp diễn nữa là qua cái phần thứ nhì, nhờ định lực đây hai đó, ở trên là nhờ giáo lý, cái là nhờ định lực. Nhờ định lực mà thấu được thật tướng bình đẳng. Thấu hơn, thấu cái gì? Thật tướng bình đẳng. Cái này cũng quan trọng, là mấy cái danh từ trong nhà Phật mấy cái này. Thật tướng bình đẳng à. Bốn chữ này nè, nhớ là thật tướng bình đẳng. Nhờ định lực, phải có định lực mới nhận chân được cái thập tướng bình đẳng. Không có định lực thì chúng ta không tài nào mà biết được sự vật giữa này, từ vũ trụ cho đến nhân sinh mà có cái sự bình đẳng. Đó, bình đẳng đây không có nghĩa là ngồi ngang hàng như thế này gọi là bình đẳng đâu. Vậy thì bình đẳng cái gì nè? Bình đẳng chương tâm bình đẳng. Nói theo thế pháp, thế gian pháp thì là một cái tâm bình đẳng, cái hiểu biết. Nhưng mà nói về Phật pháp là cái chương tâm bình đẳng, thông hơn không kém. Ai cũng có cái viên ngọc quý báu đó hết. Bây giờ chúng ta thực hành, chúng ta hướng làm sao để cho cái viên ngọc đó nó trở thành trong sáng lại, nó chiếu soi năm màu sắc từ cái viên ngọc đó ra, mà cái viên ngọc đó hiện bây giờ ngự trị ở trong thân ngũ quẩn mình này nè, lục nhập mình này nè, thập nhị xứ mình này nè, thập bát giới mình này, không ra ngoài, không có tìm ở đâu xa hết. Kinh điển Phật pháp, những cái gì bên ngoài là để giúp cho ta, phụ trợ cho ta. Nhưng mà mỗi chúng ta phải thật sự để mà tìm cái viên ngọc đó. Mà viên ngọc đó là gì? Đó chỗ thì gọi là đồng thể đại bi, cái chỗ gọi là thật tướng bình đẳng, hay là cái danh từ chung của bộ kinh Lăng Nghiêm này là tìm chân tâm. Đó không? Không có khó khăn gì hết. Bây giờ tôi nói thật tướng bình đẳng. Thì cái sự vật giữa này, từ người cho đến sự vật, cái yếu tố tạo ra con người, cái yếu tố tạo ra sự vật đều bình đẳng như nhau. Khi hoàn thành một cái vật gì đó rồi đó, thì chúng ta mới bắt đầu đặt tên, rồi mới phân biệt thế nào thứ đó tốt, thứ nào đó xấu, thứ đó bằng đồng, thứ đó bằng ngộ, thứ đó vân vân. Đó là tại cái vọng tưởng của mình phân biệt cho nó tốt, cho nó xấu. Cái sự thực ra nó không có cái gì tốt, cái gì xấu, nếu chúng ta hiểu cho kỹ đó. Thành ra cái thật tướng của nó là bình đẳng. Mà cái thật tướng đó là cái gì? Nó liên quan, bởi vì ở trên đây là thể nè, ở dưới này là tướng, người nào cũng có. Rồi bây giờ đến cái phần thứ ba, chỉ có ba phần là phải nhận chân nè, rồi mới tới cái vấn đề bằng ngộ đạo. Nhờ phát huệ cho nên rõ được diệu dụng vô ngại. Nhờ phát huệ nhờ phát huệ nên rõ được diệu dụng vô ngại. Diệu dụng vô ngại đó, đây tới cái phần diệu dụng vô ngại. Ba cái phần này ngài thấu triệt, do đó cho nên cái vấn đề mà ngài nói rằng ngũ trượt ác thế thời tiên nhập là chuyện thường. Đời giữ năm trượt ngài phải xông pha vào trước để mà giúp đời, bởi vì mình không có thế nào mà nói chuyện mà thành Phật riêng ích kỷ một mình được. Cũng vì lẽ đó cho nên người Phật tử chơn chánh hiểu được đạo lý rồi á, phải lăn xả vào đời để mình giúp. Đời người ta còn đương ở trong cái nhà lửa, lửa lửa nè, tam giới vô an du như quá trạch, kể cả cõi sắc, cõi vô sắc, các cõi trời nữa, tức là ba cõi không yên, giống như ở trong nhà lửa mà. Lửa gì? Lửa phiền não, lửa tham sân si, những cái gì mà nó làm cho mình không vừa lòng vừa ý, đó là lửa đó. Mà nhất là lửa giận sát bên, nó bốc lên, nó cháy bất cứ lúc nào. Thì bây giờ đây phải làm thế nào? Thì nhờ cái sự phát huệ, bởi vì nhờ giáo lý, nhờ định lực, cho nên lúc bây giờ ngài mới phát một cái trí bát nhã, tức là huệ, danh từ khác là huệ. Mà hãy nói tới huệ thì phải nói tới cái diệu dụng vô ngại. Diệu dụng là cái gì? Diệu dụng là một cái công năng, cái khả năng. Mình hiện bây giờ đây, mình có khả năng, mỗi người có khả năng. Người thì có khả năng nữ công giỏi, người thì có khả năng gia chánh giỏi, người có khả năng chánh trị giỏi, người có khả năng giáo học giỏi, vân vân. Người có khả năng ăn giỏi cũng có nè, cũng có một số nè, có không? Thì ăn đó. Đó, mỗi người đều có khả năng hết á, mỗi người, người nào cũng có khả năng hết á. Có người có khả năng ngủ giỏi, ngủ thôi suốt ngày suốt đêm. Cũng có những người có khả năng làm biến, cũng là khả năng, mỗi cái khả năng đều có hết á. Cái đó nó kêu là nó cái dụng nè. Sẵn đây tôi nói luôn, ngài A Nan, ngài ngộ đạo được là nhờ ngài đã đồng thể rồi nè, là một chuyện nè. Ngài nhận chân rằng không còn khác được, một chúng sanh mà còn sống đó mà họ mê lầm là ngài không yên lòng, bởi vì đồng một bản thể ở trong một cái biển cả mênh mông, dầu đá đó là chỉ là một cái viên sỏi nhỏ rớt trong nước, nó động cả lòng nữa. Ngài nghĩ gì thế? Rồi cái thật tướng bình đẳng, hiện bây giờ tất cả sự sự vật vật mà mình nhìn thấy trên thế gian này, bao la vạn tượng, núi sông đất liền, Nhưng mà sự thực ra Ngài đã nhận trong được tất cả đều là các cái thập tướng bình đẳng, tức là cái yếu tố tạo nó ra, cũng như cái yếu tố tạo ra con người bình đẳng. Cái đó hơi khó một chút. Phải định tâm, phải nhờ cái này nè, định lực cao nè, nhờ cái định lực cao rồi mới thấu triệt thế nè. Rồi sau khi mà hai cái điểm trên đã có rồi á, thì cái điểm dưới này chỉ bởi vì hai cái điểm trên nó có rồi á, cũng như đã nấu rồi, đã ăn rồi, thì tự nhiên nó
no, cái no
sử dụng nè, no, thành ra nó phát huệ thì lúc bây giờ diệu dụng vô ngại, nhận được cái điểm này nè, ra tu tập, ra làm việc đạo, ra giúp đời mới không chán nản. Nếu không nhận căn ba cái điểm này, làm một việc nhỏ thấy chán nản việc nhỏ, làm việc lớn thấy chán nản việc lớn, nó đủ thứ chuyện, mà những đủ thứ chuyện khó khăn mà mình làm được đó mới là cao quý. Còn những cái gì nó quá dễ dàng đi, mình làm được cái đó nó không có gì cao quý. Đó. Thì bây giờ tôi nói lại ba cái điểm thể, ba điểm thể tướng dụng ai cũng có hết. Phật cũng có ba thể tướng dụng đó, Ngài đã hoàn thành rồi. Ngài A Nan, Ngài nhận chân được ba cái điểm thể tướng dụng, cho nên Ngài mà phát nguyện trước Đức Phật. Quý vị sẽ nghe cái bài phát nguyện chút này trong bài giảng. Chúng ta cũng có ba điểm này, nhưng mà bị vô minh che lấp, bị vọng trần ngăn che, bị bao nhiêu những cái gì của kêu là của đời ngăn che, cho nên ba cái điểm này không có thực hiện được. Nhất là diệu dụng. Diệu dụng là gì? Ai cũng có cái diệu dụng, như hồi nãy tôi nói cái khả năng đó. Thì chẳng hạn như chư Phật, chư Bồ Tát, thậm chí như Ngài A Nan, Ngài mới ngộ đi nữa, Ngài cũng có cái diệu dụng độ sanh. Ngài phát nguyện rằng nhất định Ngài phải độ sanh, cho đến khi nào chúng sanh thành Phật hết rồi, Ngài mới kiên lọc mà biết chúng sanh biết trình nào. Mình nhìn lên cái gương sáng của Ngài A Nan, rồi ngó lại cái công việc thực hiện hay là hành sự của mình, thấy nó một trời một vực, thấy không? Cũng vì lẽ đó cho nên nói tới diệu dụng đây á, là quý vị nên thấu triệt liền, chứ đừng có để kêu là, tức là cái phần linh cảm. Cho nên có nhiều người ta nói rằng cái vấn đề như Đức Quan Âm hay là các vị Bồ Tát khác hay chư Phật nói chuyện linh thiêng, nói chuyện vô lý. Phật thì Phật chứ có cái gì đâu phải linh thiêng. Đó sai, chưa hiểu cái nhiệm vụ của các. Nhưng mà cũng đừng có cứ mình cứ thích làm thì thôi, mình làm đủ thứ chuyện quấy hết, sái quấy hết, rồi cuối cùng cứ nương, cứ nhờ cái sự linh thiêng, cái diệu dụng thì không có. Cái đó nó không có. Muốn cho cái diệu dụng được kêu là đáp ứng á, thì mỗi người chúng ta cũng phải có cái diệu dụng đó, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cho nên nó cái hai điểm mà người đời cứ lẫn lộn. Đấy, tôi nói hơn ngoại lệ cái vấn đề Ngài A Nan ngộ đạo chút, là có nhiều người thì lại chấp rằng không, mình tu gì tu, chứ còn nói có cái vấn đề linh thiêng của Phật, của Bồ Tát á, chắc không có đâu, các ngài đâu có phải linh thiêng gì, bởi vì các ngài ở đâu. Chuyện đó là làm là bởi vì cái đó cũng một cái bệnh chấp, có hết á, nhưng mà có với điều kiện gì, điều kiện gì, điều kiện gì. Đó là một. Rồi có một số người lại chấp như thế này nữa nè, là cần phải cầu nguyện, cái gì cũng phải cầu nguyện, cái gì cũng cứ đặt tin tưởng ở nơi các ngài hết, mà chính không chịu đặt tin tưởng nơi mình được. Cái đó là cái lỗi đó. Cho nên cầu nguyện rất nhiều, nhưng mà kết quả rất có nhiều khi không có nữa. Muốn cho cái diệu dụng này phổ biến tới mình á, thì mình phải nắm cho được, hoặc là tiếp cái sợi dây, như là cái sợi dây diệu dụng của các ngài trên đó, cầu đâu được đâu. Quý vị cứ để ý đi, trong cuộc đời thế nào tôi tin rằng cũng có một hay là hai lần trong cuộc đời của quý vị. có những lúc quý vị cứ giật cầu nguyện mà cầu nguyện thả câu hoặc là nhờ mướn người ta cầu nguyện, thì tin rằng cái chuyện cầu nguyện đó ít có cái chuyện này. Nhưng mà nó cũng có một vài một hay là hai lần quý vị nhất tâm nhất đức mà cầu nguyện có kết quả. Tôi tin rằng trong cuộc đời quý vị đều là có một hay là hai lần chuyện đó hết. Thì cứ nói như thế để làm gì? Để nói lên cái diệu dụng mà tôi vừa giảng đó, nghĩa là nó rõ ràng lắm chứ không phải không. Trở lại vấn đề ngài A Nan. Ngài A Nan, ngài thấu triệt được đồng thể đại bi, thấu triệt được thập tướng bình đẳng, thấu triệt được diệu dụng vô ngại, cho nên lúc bây giờ cái tâm của ngài bao la rộng lớn không cùng tận. Cái tâm của ngài bây giờ đối với lại lời Phật dạy với cái chân tâm của Phật nói á, nó đã mở rộng coi như là hòa quang đồng trần rồi. Trước đây tâm niệm của ngài còn nằm ở trong một cái cục bọt ở trong cái biển cả. Bây giờ khi nghe Đức Phật phân tách ra ngũ ấm lục nhập thập vị xứ thập bát giới rồi, thì ngài thấy rằng lâu nay mình bị hạn cuộc trong cái cố chấp phân biệt của mình, mà không nhận chân được một cái gì bao la vô cùng tận như Phật đã phân tách. Phật nói rằng cứ ở đó mà do cái này do nhân duyên, cái kia do tự nhiên, cái kia do mây rủi, cái kia do phước báo. Đối với cái chân tâm phải ly tất cả những cái đó. Ly cũng như cái tay mình đừng có thèm nắm một cái gì nhất định thì quả may móc cứu độ được muôn loài chúng sanh. Cái tay của mình đã nắm một cái vật rồi á, thì cái thứ hai mình không thể nào mình nắm được. Đó là nói thí dụ. Chứ nói trong cái bản tâm thanh tịnh của mình, khi mà đã viên dung vô ngại chu biến pháp giới rồi á, thì mới độ tận chúng sanh. Nên mới nghe qua quý vị thấy như khó. Khó nói rằng thì nó theo như lời của ngài A Nan cũng như là trong kinh nói đó, rồi biết chừng nào mới hết chúng sanh được, rồi thấu tâm thôi. Này chắc như ngài mình làm không nổi thôi, giờ mình an phận thủ thường vô cái góc nào ngồi cởi nó thấp thấp cũng được, miễn là sao nó yên nó thân đi. Chứ bây giờ mà như ngài nó rộng lớn quá làm sao mà nguyện tới nổi. Không, đừng nghĩ như thế. Quý vị cứ phát tâm đi, phát tâm mạnh mẽ như ngài A Nan, rồi một cái báo thân này, nếu mà quý vị chưa giải quyết xong ở trong một cái báo thân này, còn lại 30 năm, 50 năm, 20 năm, 15 năm hay là 2-3 ngày nữa cũng có, thì có thể nhờ cái đại nguyện, cái thiền đại nguyện đó, thể đưa chúng ta về một cái thế giới mà gọi là một cái thế giới những cái hạng đại nguyện. Rồi đến thế giới để mà thực hiện cái đại nguyện của cái thế giới đó mà coi như là chúng sanh gần như là giác ngộ. Rồi mình đầy đủ cái nghị lực, đầy đủ cái công hạnh lậu sanh, lúc bây giờ mới chống chèo chiếc thuyền trở lại chỗ này, chứ là quần lai thế giới độ tận chúng sanh nữa. Chứ đừng có nghĩ nó chặt cái đó, nó nặng lớn quá, mình lo một mình với trong gia đình để mà nói mấy đứa nhỏ không nghe gì hết nè. Nói hằng trước nó chạy hằng sau, nói hằng sau nó chạy hằng trước, bây giờ mà ở đâu đâu tận chúng sanh. Đừng nghĩ vậy, cứ phát một cái tâm mạnh mẽ rồi làm. Đem hết khả năng của mình, đem hết cái hiểu biết của mình, đem hết những cái gì mà mình học hỏi, cứ hành. Để cho đỡ một phần nào cho đời, chứ không thôi thì cả một cái kia là vô minh mờ tối. Bây giờ quý vị không biết rằng nghe thêm một cái lần nữa như vậy đó rồi không biết có ngộ được chưa, ngộ chưa, kiến đạo chưa nè. À cũng hả, kiến mà không nói được hả, không biết ai ăn mới no thôi chứ không nói được. Rồi bây giờ theo, tuy là bài bữa nay ngắn nhưng mà phải giảng rộng lắm, sợ không có đủ thời giờ mà giảng. Ngài A Nan và đại chúng kiến đạo. Kiến đạo đây là nhận được chân lý, nhận được chân tâm, gọi là kiến đạo. Chứ không phải kiến đạo là thấy con đường đâu. Kiến là nhận định được, trực nhận được. Đạo đây là chân lý, đạo đây là chân lý. tất nhiên là cái chân tâm rộng lớn bao la. Quý vị cứ ngồi đây mà nghĩ được trên trời xanh, nghĩ được ở Việt Nam, nghĩ được ở các nước mà mình đã đi, đã biết, đã hiểu, thì quý vị cứ nhớ rằng khi mình còn một cái thân nhỏ mọn này mà quan sát được như vậy đó, chứ khi mà giác ngộ rồi thì coi như là cái vấn đề tam thiên đại thiên thế giới bao la đó là vấn đề thường. Quên chứ, quên còn mấy cái này nữa này. Ở trong ba cái điểm này trong kinh có những cái câu, chẳng hạn như cái điểm thứ nhất á, đồng thể đại bi vi vạn loại, cái dự biên tiếng Việt này, đồng thể đại bi, bởi vì à, vi vi nè, vạn loại, cái câu thứ nhất á, à, vạn loại nghĩa là như thế nào? Khi mà chúng ta nhận chân được cái đồng thể đại bi này rồi á, chữ vi này phải nói là vì, vì muôn loài chúng sanh mà chúng ta tiến thân không bao giờ sợ nhập mệt, không bao giờ sợ khổ não. Đó, nghĩa là khi mà nhận một cái đồng thể đại bi này rồi là nhất định là vì chúng sanh, vì muôn loài chúng sanh mà tiến thủ, ở trong kiếp này không còn, bởi vì kiếp này mình bị ảnh hưởng giới thân tứ đại ngũ quẩn hồi nãy nói đó, thì linh tánh chúng ta nó sẽ sáng suốt, sẽ có những người giúp cho chúng ta, cái diệu dụng hồi nãy đó của các ngài đó sẽ giúp cho chúng ta về một cái thế giới nào đó mà cái thế giới đó chúng sanh rất là dễ tính, dễ tu. Rồi ở đó đâu đó sắp đặt một kiếp nữa, kiếp gì đó xong rồi, thì lúc bây giờ coi thử cõi nào mình muốn lại, muốn trở lại, nhiều cách. Có khi thị hiện, có khi tái sanh, có khi để mà xuống, để mà thực hiện cái đại nguyện của mình. À, câu thứ nhất. Câu thứ hai, thập tướng bình đẳng biến tam thiên. Câu thứ nhì đây nè, thập tướng bình đẳng hay thập, thập nè. À, tướng, tướng tướng là bình đẳng, à, biến tam thiên, biến tam thiên đại thiên thế giới là tam thiên, à, nghĩa là khi mà chúng ta nhận chân được cái thập tướng bình đẳng rồi thì tâm chúng ta bao la tức khắp cả 3000 đại thiên thế giới. Thì bây giờ mình bị hạn cuộc, đi du lịch hay là đi qua căn ở chỗ nào thì cứ chỗ nấy thôi. Chứ cái khi mà mình nhận chân thập tướng bình đẳng này, ngồi đây, nhưng mà có thể mình biết được ở trên cung trời đâu xuất làm cái gì hết trơn. Thiên là ngàn chứ không phải thiên là trời đâu. 3000 cái đại thiên thế giới, chứ không phải là 3 ông trời ngồi đó đâu. Đó. Thì biến tức là khắp, khắp cả 3000 đại thiên thế giới. Hiểu không? Hiểu 3000 đại thiên thế giới không? Không, không có. 3000 làm sao ba cõi là tam giới chứ, ba tầng trời thì không khi nào nói tam thiên là ba ông trời ở cõi, không có. Tam giới là ba cõi trời, bởi vì ba cõi trời ở trong một cõi á, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, mỗi một cõi nó còn có mấy chục mấy cõi nhỏ nữa, thành ra người ta phải nói là giới thôi. Giới tức là một cái thế giới của trời, thế giới của người. À, bây giờ cái câu thứ ba, diệu dụng vô ngại thông tam thế. Diệu nè, dụng vô ngại, vô ngại ha, à, vô ngại thông tam tế. Tam tế là gì nè, nói chúng với ai mà nói thì hay nè, làm sao tế độ đây nữa, chẳng ba cái tế độ đó, tế 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 nữa. Đó, nghĩa là khi cái diệu dụng của mình được vô không có ngăn ngại rồi đó, vô ngại á, thì thông suốt cả ba đời. Tam tế là ba đời, một cái thì nói về không gian, một cái thì nói về thời gian. Tam tế, tế, tế là tuổi là khác nữa.
Đi qua bên đây đã quên chữ nho hết rồi, rồi khổ quá. Do đó cho nên lâu lâu phải nhắc chữ nho lại, nó không sao quên hết.
Lập ba cái điểm đó, nếu chúng ta thực nhận được ba cái câu đó rồi á, là coi như là thực nhận chân tâm các vị rồi. Quý vị về coi lại kỹ rồi chưa? Bây giờ nghe bài giảng. Lúc bấy giờ ngài A Nan và đại chúng, ngài A Nan và đại chúng nhờ cái gì? Nhờ những lời khai thị màu nhiệm của Đức Thế Tôn nên thân tâm tự nhiên an vui, tự nhiên thơ thớt
thân tâm.
Không còn việc gì ngăn ngại nữa, không có một cái việc gì gọi là chướng ngại hết, thân tâm lúc này coi như là rỗng thông hết. Mỗi vị mỗi vị đều tự biết bản tâm chu biến khắp cả pháp giới. Mỗi người đều tự nhận rằng tâm của chúng ta, bản tâm là cái tâm căn bản, cái tâm chính của mình đó, là nó giáp khắp cả pháp giới, chứ không phải là thế giới nữa. Nhận thấy mười phương hư không như nhìn chiếc lá cầm trong tay. Chữ vậy đó, thấy chưa? Lúc bây giờ các ngài nhận thấy mười phương hư không thế giới đó, nó giống như là mình nhìn một cái lá cầm ở trong bàn tay, nghĩa là một cách rõ ràng, không còn mơ màng, không còn nghi ngờ gì hết. Trước đây thì cứ nghi bên đây rồi bị Phật bá để Phật chỉ bên kia, luôn luôn như thế. Nhưng mà tới cái thất đại rồi, ngũ ám lục nhập thập thì sứ thập bát giới về thất đại rồi, thì các ngài coi như là biết rằng lâu nay mình bị mê mờ là trong cái vòng cố chấp, trong cái vòng vọng tưởng, vọng động. Nhận thấy mười phương hư không như nhìn chiếc lá cầm trong tay, tất cả sự vật có ra trong thế gian đều là chân tâm giác ngộ, sáng suốt nhiệm màu. Tất cả sự vật có ra trong thế gian đều là do, thiếu chữ do nữa nghe, đều là do chân tâm sáng suốt, giác ngộ sáng suốt nhiệm màu. Mới nói một cái câu này không á, mà không có học 2-3 tháng trường, 2-3 quyển trước, làm sao ai biết được? Ai biết được? Nói gì mà tất cả sự vật thế giới. Qua tới cái quyển thứ tư á, quyển thứ tư á, lẽ ra là cuối tôi mới giới thiệu, nhưng mà giới thiệu trước á, Đức Phật sẽ chỉ tại sao trở có núi trở thành núi, tại sao có biển, tại sao có sông, vân vân. Rồi ở trong quyển thứ tư bắt đầu nói, bởi vì ngài Phú Lâu Na, ngài đứng lên, ngài đương cơ, ngài A Nan ngộ rồi, ngộ một lốt rồi, ngài Phú Lâu Na ngài hỏi hay ghê lắm. Cho nên từ cái quyển khó giảng nhất á, trong kinh bộ kinh Lăng Nghiêm, khó giảng nhất là cái quyển thứ ba này, bởi vì cái quyển thứ ba nói ngoài cái sức tưởng tượng của người đời. Người đời từ xưa đến nay cứ tưởng tượng cái gì nó phải do nhân duyên có, bây giờ Đức Phật bác hết. Cái đó là khó nhất á, mà nó khô khan nữa. Ngũ ấm lục nhập thập nhị sứ thập bát giới thất đại, quý vị có thể nói rằng cái danh từ nghe đều đều từ lúc khi mới bước vô chùa là nghe rồi. Bây giờ thành là khó dẫn, nhưng mà qua cái quyển thứ tư về sau á, vô cùng đặc biệt. Nhất là cái quyển thứ tám, thứ chín, Đức Phật chỉ cái ngũ ấm ma nó hiện cho quý vị thấy. Ngũ ấm ma trong con người mình đó, cái gì dễ, có cái gì mà dễ, chưa ngộ mà là dễ là khó. Bây giờ bàn tính ví dụ dễ khó không? Đó. Đúng. Cái bởi vì cái đó nó bao la mà ngoài cái sức tưởng tượng của mỗi người. Nhưng mà nói tới cái phần kêu là về nhất là ngũ âm ma, sắc âm ma nó hiện ra, nó gạt gẫm chúng ta như thế nào. Rồi thọ âm ma, tưởng âm ma, cái đó trong quyển thứ 7, thứ 8, thứ 9, nhất là quyển thứ 8 nói nhiều nhất. Thành ra quý vị cố gắng thâu xếp ngày giờ mình đi cho đủ, để khó mà nghe lại lần thứ nhì. Tôi tiếc.
Ở các nơi khác, ở các nước khác, mà nghe ở đây mình được giảng và được nghe kinh Lăng Nghiêm người ta khao khát lắm. Nhiều khi ở đây rồi bị gì gần đó, rồi giải đãi nó hiện lên. Người ta dứt thơ về nói rằng sao ở đây Phật tử ở đây có phước quá đi, tuần nào cũng được nghe kinh Lăng Nghiêm hết. Nói mấy bên đó vô phước. Rồi nhiều khi nếu mà chúng tôi qua bển ở lâu lâu thì cũng vậy à, họ cũng làm biến như thường, cũng giải đãi như thường à. Nó đời chúng sanh nó khổ lắm, cho nên chân tâm hiện không có được là vậy đó. Cho nếu như ai cũng tưởng rằng kêu là mình phải đặt nghe những giáo pháp này nè, giống như người đói mà gặp cơm, như khát mà gặp được nước mía bỏ, như là bỏ nước đá đâu nhỉ. Chứ còn nói về cái vấn đề mà công việc đời thì có khi nào rảnh được đâu, có khi nào rảnh đâu. Chừng nào mà không chịu thở nữa nó mới rảnh. Hãy còn thở là còn công việc. Mình chỉ có kén công việc thôi. Giả sử hỏi chuyện này chiều nay mình giải quyết, không giải quyết mình cứ để đó đi mai giải quyết. Hay còn cái chuyện quan trọng của cuộc đời mình. Bởi vì nghe một cái này nó sáng trong tâm đó. Khi mà sáng trong tâm rồi á, lúc bây giờ quý vị lỡ 100 tuổi, mình có cái vốn, cái tâm mình nó sáng rồi á, để nó chiếu soi cho con đường đi của mình. Còn không nó mờ mờ mịt mịt vờ quạng không biết đi đâu hết, chừng đó nó vô cùng. Hỏi rồi mình không nghĩ tới cái lúc đó, nghĩ tới lúc nào nữa. Mà lúc đó ra đi là có một mình thôi đó nghe. Chứ đừng có tưởng cái đua cái rước. Khi mà mình còn sống thì còn có anh em, cha mẹ hay là người thân ở trong gia đình được. Còn gặp người này có khổ có đau thì mình còn nói cái gì, còn kể ra được. Sao lúc này tôi khổ quá hay thế này thế kia. Nhưng mà trong lúc đi như vậy đó là tôi là cô thân vạn lý. Không thể ở được, bởi vì cái nghiệp nó cuốn đi. Không thể ở được, không có thể lâu đi được. Từ khi nào người nào mà chủ được cái nghiệp, đừng cho nó cứu. Nghĩa là nó không, bây giờ tôi phải ở đây, hoặc là tôi ở đây để chuẩn bị tái sanh. Tôi chờ một cái chỗ nào có đủ vô vô tôi tái sanh, như Đức Đạt Lai Lạt Ma đó. Thì cái đó phải tu nhiều kiếp nữa, chứ không phải không muốn như Ngài được đâu. Đừng có tưởng rồi. Tới như Ngài đó là Ngài đã chuyển nghiệp rồi. Cho nên Ngài chỉ xả cái báo thân rồi, rồi ra Ngài ở trên, hoặc là ở trên Lhasa hay là ở trên các đỉnh núi trong một thời gian để mà hội bàn đào với các Ngài ở trên đó, rồi xuống lại. Xuống lại mà Ngài cho biết nữa, sẽ xuống lại trong cái gia đình người đó, người nông dân, người quy phái hay gì đó. Mà chúng ta muốn như vậy đó là bây giờ tâm chúng ta phải cho việc sáng mới được, phải làm chủ tất cả. Hãy nghe tới cái vấn đề mà trong con người mà tứ đại nó hư rượu rượu một chút á, là biết rằng mình sẽ sửa soạn đi. Đừng có cái gì gọi là sợ sệt hay là vờ quạng hay là lo âu. Còn cái này hết trong con người mình nó hơi chuyển gì một chút lạ. Tao không biết đây về đâu là tại vì mình không lo trước. Phải lo bánh mì khô trước, phải lo cơm khô trước đi. Tức là cái vấn đề gì? Phải nghe Pháp. Nghe Pháp cái tâm nó sáng lắm. Vì chân tâm giáp khắp toàn đầy, bao trùm mười phương. Như thế đó. Nên Đức Lão Tử Ngài mới nói rằng hữu vật tiên thiên địa, như trước tôi đã giảng đó. Ngài nó có một cái vật đó, nó có trước trời đất kìa. Nó không có hình tướng, vô hình bản tịch liêu. Nó ưa làm chủ trong muôn loài chúng sanh, năng vi vạn tượng chủ, bất tục tứ thời điêu trong bốn mùa tám tiết. Nó không có thay vì cái thời tiết mà nó điêu linh đâu. Là chủ cho tâm như vậy đó. Lão Tử đó, Ngài cũng ngộ lắm, mà cũng một vị Bồ Tát á, và thể hiện theo kiểu khác. Cũng như một Đức Chúa, là một vị, có thể một vị A-la-hớn, mà các Ngài thể hiện theo kiểu khác, để mới độ người Tây Phương được. Chứ ví dụ như người Tây Phương mà thể hiện theo kiểu Đông Phương, thì làm sao qua đây độ? Các Ngài đều liên quan nhau hết, mấy ông ngồi nói chuyện, nhau hết trỏi ha. Tự như này mình không biết là mình chê người này thấp nhang, người kia không thấp nhang, cãi ổn tỏi giống có gì hết á. Ông các ông nói chuyện thông động nhau hết á. Nên nhớ kỹ vậy đó. Mà hiểu tới đó là không có kỳ thị. Còn không có kỳ thị lắm nghe. Anh đi nhà thờ, anh đi, tôi đi chùa. Tôi đất hương hay hơn, anh nên mất gốc rồi à. Rùm ben nó gốc gì đâu. Đều cái phần thấp, phần cao. Có, cái đó phải công nhận có. Có các Ngài thể hiện ra ở trong một cái lớp nàng thấp thôi. Bởi vì nói cái lý cao nữa nó vô ích cái chỗ đó.
nhưng mà các ngài có những ngài tinh vi phải thể hiện ra để mà độ những hạng cao, cái hạng mà đặc biệt cao, thì ở vùng nào mà có các ngài ở vùng đấy hết á. Đừng nhớ, hiểu được tới đây rồi, cái chân tâm như thế này rồi, không có kỳ thị được. Thì ví dụ như bây giờ Đức Chúa, hay là Đức Khổng Tử, hay là Đức các ngài khác đi nữa, Mahomet chẳng hạn, thì các ngài cũng là điều khắp, hoặc là một chủ trương khác, cái chuyện nó chỉ có cái khác món ăn thôi, hỏi chứ ở Việt Nam mình, cái món ăn nó khác phải không? Qua miền thấy nó khác rồi. Rồi qua Pháp thì càng khác nữa. Rồi đi qua bên Phi Châu càng khác, qua bên mọi da đỏ là càng khác nữa. Khác hết. Nhưng mà cái mục đích chỉ là nó thôi. Ăn sao cũng được, dùng tay cũng được. Khi mới tới Ấn Độ thấy ra ăn tay cười. Ăn gì kỳ quá, không có đũa, có muỗng. Còn ở Ấn Độ quen rồi thấy ăn cái kiểu khác là cho là kỳ. Cái đó là tập tục, nó quen. Cái vọng vọng vọng. Bao trùm mười phương nên nhìn lại xem sắc thân của cha mẹ sanh thành như thổi một hạt bụi. Mình đối với cái mười phương hư không, đối với cái chân tâm như vậy đó, khi mà nó vào ở trong một cái sắc thân cha mẹ sanh lên đây, đối với như một cái hạt bụi, nó nằm ở trong khoảng không gian, không có nghĩa lý gì hết. Khi còn, khi mất ở trong mười phương hư không, là chỉ cho thân này nè. Nó đối với cũng như là một cái hạt bụi, nó nằm ở giữa không, nó muốn theo cái chiều gió này thì nó đi, theo cái chiều gió kia nó đi. Nên thân mình cũng vậy, tâm vọng tâm mình cũng vậy. Lại giống như trôi một giọt nước bọt lúc sinh lúc diệt ở giữa biển cả, thân chúng ta đó giống như một cục bọt trôi lăn ở giữa biển cả, không biết nó tan hào nào, nếu một luồng gió mạnh là nó tan, không có nghĩa lý gì hết. Nhưng mà có cái nghĩa lý là khi cái giọt nước đó, cái cục bọt đó mà nó tan rồi á, thì nó cũng hòa với biển cả đại dương. Hòa chỗ đục, hòa chỗ trong đó là tại cái chỗ thôi, cho nó dẫn được hòa trong biển cả đại dương, cho nên Phật tánh không mất, chơn bản tâm không mất, nó chỉ lặng hụt thôi. Khi mang thân này, khi mang thân kia, khi mang thân nọ. Nên khi chúng ta mang được thân người, không phải quá giàu, không phải quá nghèo, mà không lo tu, không lo tập, không lo tỉnh, thì hỏi đợi chừng nào nữa, hẹn còn chừng nào nữa. Sanh về thiên cung tu không được, sáng nào cũng cứ lo y phục tu không có nổi. Bởi vì ở trên đó là bởi vì một cái thứ, một cái thiên cung của người ta là người nào người ta đều như vậy hết. Nó có sự giờ nó không tốt. Cũng như sanh ở nơi cái cảnh khổ như địa ngục, như ngạ quỷ, như súc sanh, có thì giờ đâu tôi lo đói lo khát, không đủ ăn thì làm sao tu. Còn bây giờ mình túc y túc thực, mình đừng thèm giàu, giàu quá tu cũng được. Mình người không có giàu là có phước đó, có phước đây, có phước giải thoát. Giàu mà biết cách làm cho chân tâm mà lưu xuất sáng suốt thì nên giàu. Còn nhau mà để làm cho càng ngày, nghĩa là thêm một cái vỏ chắc vô minh nó trồng lên nữa, thì xin biển đừng vào kiểu đó, mệt lắm. Vào cái đó nghĩa là không có lợi cho mình, cho người hết. Lại giống như trôi một giọt nước bọt lúc sinh lúc diệt ở giữa biển cả, Tôn giả A Nan nhờ Đức Thế Tôn khai thị nên giác ngộ tự tâm chân như diệu giác thường trú. Đó là một danh từ chung đó nha. Tự tâm chân như nè, diệu giác thường trú á, là bởi vì cái tâm mình nó sáng suốt, cái chân tâm đó không biết dùng cái danh từ gì mà diễn tả cho nó hết được. Cho nên các ngài phải dùng nào là tự tâm chân như nè, là diệu giác nè, là thường trú nè. Diệu giác là một cái sự giác ngộ nhiệm màu chưa từng thấy được. Thường trú nghĩa là chỗ nào cũng có khắp hết, cũng như là cái công năng của điện. Thì hết sức vui mừng được việc chưa từng có. Từ hồi nào tới bây giờ ngài chưa từng gặp cái việc đó, là cái việc có thể nói rằng thi hữu kỳ sự. A Nan đảnh lễ rồi nói bài kệ khen ngợi Đức Phật và phát nguyện. Đây là cái ngày phát nguyện, dĩ nhiên là từ chữ Phạn, nhưng mà chúng tôi thì thấy rằng cái bản dịch phụ chữ Việt đây chúng ta có dịch để quý vị về coi lại, nhưng mà bởi vì thấy nguyên văn cái bài này mà quý vị thường tụng mỗi buổi sáng. Mỗi buổi sáng nào các chùa, các vị nào mà ở nhà mà chuyên tâm một chút á, thì đều có tụng cái bài kệ này hết. Thì chúng tôi sẽ giải cho quý vị. Tuần tự, từng câu. Diệu cảm tổng trì bất động tôn. Ba cái danh từ này á, là để khen ngợi Đức Phật. Diệu cảm là một cái đức tánh của Đức Thế Tôn, của Đức Như Lai, của Đức Phật, là tiêu biểu cho ba đức là Pháp Thân, Bát Nhã và Giải Thoát. Rộng lắm. Diệu cảm lẽ là phết, là một. Tổng trì cũng phết, bất động tôn. Chứ tôn này là tôn quý, cao thượng, là chỉ cho Đức Thế Tôn, chỉ cho Đức Phật. Đức diệu tạm, đức là cái đức tánh đó nghe. Mỗi chúng ta cũng có cái đức tánh diệu tạm đó. Diệu là gì? Màu nhiệm. Tạm là gì? Vắng lặng. Nó cũng như là nó tự nhiên dương nhiên vậy thôi. Mình có đức tánh đó chứ không phải không đâu. Nhưng mà vì bị cái gió đời, gió trần nó sao động quá đi, cho nên cái đức tánh đó không lưu lộ nổi. Cho mình có trong này nè. Tất cả những cái gì Phật có là mình có hết. À, tổng trì là cũng cái đức tánh thứ nhì, là tổng thiện bất thấp, trì ác bất sanh. Tất cả những cái việc làm gì á, mình phải làm sao đừng cho nó mất. Tổng thiện bất thấp gồm nữa nè, gồm gốc nữa nè, từ cái việc nhỏ, từ một lời nói, từ một cái việc giúp đỡ cái gì cho người đời, cái gì cứ là tổng thiện bất thấp, trì ác bất sanh. Trì nghĩa là gì? Thì thủ lăng nghiêm định này là coi như là số 1. Số 1 đây không có nghĩa như ngoài đời mà gọi là lớn số 1 hay là giỏi số 1. Nhưng mà cái sức mạnh, cái năng lực, cái diệu dụng đặc biệt đó, kêu là như là một vị vua để mà điều khiển tất cả trong nước, trong một quốc gia. Thủ lăng nghiêm thế hy hữu, thế là đời. Trong thế gian, hy hữu là ít con. Thi hữu là ít có. Nghĩa là nói cái định thủ lăng nghiêm vương này ở trong đời ít có. Mà muốn diệt được cho được cái định thủ lăng nghiêm này, không, muốn, xin lỗi, muốn được cái định thủ lăng nghiêm này là mỗi người chúng ta phải cố gắng bắt đầu diệt cái ai nhiễm. Nhớ dùm. Do đó cho nên mới có cái chuyện của cái chuyện mà Ma Đăng Già. Ma Đăng Già là nói lên cái ái nhiễm. Còn ái nhiễm đó thì không thể nào mà thủ lăng nghiêm vương cái đại định này hiện được. Cái nghĩa nó như vậy. Chào quá. Ngài nói thêm, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Tiêu tức là tiêu diệt. Theo tiêu trừ. Bao nhiêu cái vọng tưởng điên đảo trong ức kiếp của con. Chữ ngã này là ngài xưng với Đức Phật, ngài xưng với Đức trước Đức Thế Tôn, Đức Thích Ca. Tiêu diệt được bao nhiêu cái vọng tưởng điên đảo ức kiếp của con. Ngài nói như thế lâu nay nghĩa là biết bao nhiêu đời nhiêu kiếp con điên đảo mộng tưởng. Hôm nay Đức Phật soi một cái đèn tuệ vào ở trong tâm điền con. Bây giờ bao nhiêu cái tối tâm mê mờ trong tâm điền con hết trọi trương rồi. Đáng lý ra người ta phải tu tới ba tăng kỳ kiếp đó. Mà con chỉ nghe có trong một cái thời gian ngắn. Mà hôm nay coi như đã trải qua. Thế nên nói cái câu dưới đây nè. Đó. Tức là cái câu thứ tư á. Bất lịch tăng kỳ hoặc pháp thân. Bất lịch là thấp. Chủ lịch là sao? Nó kêu là lịch trình không có trải qua. Bất lịch là không trải qua, không cần phải trải qua cái tăng kỳ, nói cho đủ là a tăng kỳ. Mà bởi vì cái văn của người ta bảy chữ người ta phải nói như thế. Không trải qua cái vô số kiếp a tăng kỳ là a sanh chi của tiếng Phạn, người ta dịch là vô số kiếp. Con không có trải qua cái vô số kiếp mà thâu hoạch được cái pháp thân, hoạch đây là thâu, hoạch là chứng đó. Nó cái nghĩa theo còn chứng chứ hoạch đây là chứng được cái pháp thân. Mình có pháp thân mà hiện bây giờ cái pháp thân của mình nó chưa có chu biến pháp giới, là tại vì mình còn bị hạn cuộc ở trong cái xác thân tứ đại này. Hay là nói cái khác nữa là cái báo thân, cái quả báo thân này, cho nên cái pháp thân mình không hiện được. Bây giờ mình diệt từ cái báo thân, cái thân quả báo nó theo, nó báo mình suốt đời đây nè, thì cái pháp thân lưu lộ. Thì Ngài nói,